nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: Thế nhân quảng truyền phúc âm của Đại Pháp sau khi chứng kiến thần tích. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 2 tháng 3 năm 2023. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, sau khi tập đoàn tả đảng Giang Trạch Dân bịa đặt lời dối trá để bôi nhọ nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp và bức hại đệ tử Đại Pháp, các đệ tử Đại Pháp đã không ngại cường bạo, mạo hiểm tính mệnh, nếm trải vô số ma nạn và trăm nghìn đắng cay, không ngừng giảng thanh chân tướng Đại Pháp cho thế nhân, để nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Hiện nay, ở đâu cũng có những ví dụ về thần tích triển hiện sau khi mọi người minh bạch chân tướng. Bởi vì thời gian có hạn, nên tôi chỉ nêu ra một vài ví dụ để chứng thực sự vĩ đại của Sư Phụ Đại Pháp và sự siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp. 1. Thế nhân quảng truyền phúc âm của Đại Pháp sau khi chứng kiến thần tích. Tiểu Tĩnh là một bà mẹ trẻ nhu mì, hiền hậu. Cô nhìn thấy cha mẹ mình sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thân thể khỏe mạnh, quan tâm lẫn nhau, bầu không khí trong gia đình cũng trở nên hài hòa, ấm áp. Mặc dù cô không tu luyện, nhưng cô biết rõ vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Ngay cả khi tà ác điên cuồng bức hại đệ tử Đại Pháp, cô cũng chưa bao giờ ngăn cản cha mẹ tu luyện. Chân của Tiểu Tĩnh gặp chút vấn đề. Tiểu Tĩnh sống rất tiết kiệm. Vì để dành tiền cho con đi học nên cô cũng không đi chữa trị. Lâu dần, cô đi lại ngày càng khó khăn, hơn nữa chân cảm thấy rất đau. Chồng cô đi làm xa nhà, sau khi biết tình trạng của vợ, anh đã thúc giục cô vào viện khám. Bác sĩ chẩn đoán cô bị hoại tử gân chân. Tiểu Tĩnh không đến bác sĩ chữa trị, thay vào đó, hàng ngày cô đều mặc niệm trong tâm: Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Cũng không rõ thời gian bao lâu, cô phát hiện chân mình không còn đau nữa, nói chung đã hồi phục như bình thường. Tiểu Tĩnh đích thân chứng kiến sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp, cô càng thêm kính trọng Sư Phụ Đại Pháp. Cô tin tưởng Đại Pháp hảo. Vài năm trước, Tiểu Tĩnh tình cờ sờ thấy ngực mình có hai cục u. Cô tranh thủ thời gian mặc niệm 9 chữ chân ngôn, bất chi bất giác cục u đã nhỏ đi. Sắp đến Tết, chồng cô về nhà đã dắt cô lên bệnh viện thành phố để làm xét nghiệm. Bác sĩ nói, cục u không to, không sao hết. Tiểu Tĩnh chưa yên tâm, cô muốn đến một bệnh viện khác để làm xét nghiệm lần nữa. Nếu như kết quả kiểm tra ở hai bệnh viện đều giống nhau, thì cô mới yên tâm là không sao. Chồng đã đưa cô đi bệnh viện khác làm xét nghiệm. Bác sĩ ở đây nói, cục u đã biến mất rồi. Khi này, Tiểu Tĩnh mới yên tâm mỉm cười. Tiểu Tĩnh biết tin cô giáo của con bị ung thư tử cung, không thể đến trường dạy học. Cô đã đến thăm cô giáo này. Trước khi rời đi, cô tặng cô giáo 200 nhân dân tệ. Nhưng cô giáo không nhận và nói, tôi không thiếu tiền, tôi chỉ muốn ăn trứng gà ta nuôi ở dưới quê. Bây giờ, trứng gà ta bán ngoài chợ đều là đồ giả. Tiểu Tĩnh là một cô gái tốt bụng, cô đã về quê và kể cho mẹ nghe chuyện này. Mẹ cô nói, mùa đông gà không thích đẻ trứng, nhà chúng ta có dành ruộng được 20 quả, con mang cho cô giáo nhé, và nhớ tặng cô một chiếc thẻ bảo bình an của Đại Pháp nữa. Tiểu Tĩnh nói, con cũng không biết cô giáo có tin không. Chồng cô ấy có vẻ rất phản cảm. Mẹ của Tiểu Tĩnh bèn nói, con gói trứng và thẻ bình an cùng nhau. Sẵn tiện, con kể cho cô ấy nghe trải nghiệm của con, giúp cô ấy thành tâm mặc niệm 9 chữ chân ngôn. Như vậy, bệnh của cô sẽ có chuyển biến tốt. Tiểu Tĩnh đã làm theo lời mẹ. Về sau, cô giáo này đã chủ động gọi điện cho Tiểu Tĩnh. Thẻ bình an mà cô tặng cho tôi thực sự là một bảo bối tuyệt vời. Tôi rất muốn đọc cuốn sách đó. Tôi muốn hiểu thêm vì sao có nhiều người đã học Đại Pháp đến vậy. Sau đó, Tiểu Tĩnh lại về nhà mẹ để lấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân đưa cho cô giáo. Cô giáo yêu thích cuốn sách không muốn rời tay. Tiểu Tĩnh dặn dò cô giáo. Trước khi đọc sách, cô phải rửa tay. Sau khi xem xong, cô nhớ cho sách vào trong túi đựng. Cô nhớ để sách ở trên chỗ cao nhé. Nếu cô muốn học thì tôi tặng cho cô. Còn nếu cô không đọc nữa thì phải trả sách lại cho tôi. Cô giáo đã nghiêm túc làm theo lời dặn. Hơn nữa, cô giáo cũng đồng ý làm tam thoái, thoái xuất các tổ chức tà ác, đảng, đoàn, đội. Sau đó, căn bệnh của cô giáo đã khỏi mà không cần chữa trị. Cô giáo đi dạy trở lại. Mỗi khi sắp hết giờ học, cô lại giảng chân tướng Đại Pháp một cách trí huệ, âm thầm khuyên nhủ các học sinh làm tam thoái, bảo bình an. 2. Tiểu Hàm mặc niệm 9 chữ chân ngôn đắc phúc báo. Tiểu Hàm từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh tật. Bệnh viện thành phố chẩn đoán cô mắc bệnh về máu. Sau khi kết hôn, cô không thể mang thai. Gia đình đã tốn rất nhiều tiền đi khắp nơi chữa trị cho cô, nhưng không có tác dụng, có thể duy trì như hiện tại và không để bệnh tình chuyển xấu đã khá lắm rồi. Sau đó, cha của Tiểu Hàm bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ giảng, một người luyện công, cả gia đình được lợi ích sao? Trích, giảng Pháp tại Pháp hội Australia 1999. Kể từ đó, bệnh tình của Tiểu Hàm cũng không chuyển biến xấu nữa. Sau khi Tiểu Hàm tốt nghiệp đại học, cô làm việc tạm thời cho chính phủ. Cô thường suy niệm, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Bất chi bất giác, bệnh của cô đã khỏi. Cô càng thêm tin tưởng sự thần kỳ của Đại Pháp. Sau đó, Tiểu Hàm đã kết hôn và sinh được một bé trai bụ bẫm và bé phát triển rất mạnh khỏe. Tiểu Hàm và chồng cô đều công nhận Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp. Hai người cũng thường xuyên mặc niệm 9 chữ chân ngôn. Hiện nay, đôi vợ chồng đã được tuyển làm nhân viên công vụ. 3. Tiểu Tình tán đồng với Đại Pháp, coi nhẹ danh lợi. Tiểu Tình từ nhỏ đã mạnh bạo hiếu thắng, theo đuổi danh lợi, không muốn thiệt thòi. Kể từ sau khi bà nội của Tiểu Tình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà thường xuyên nói với cô về vẻ đẹp của Đại Pháp, cũng như kể chuyện tu luyện cho cô nghe. Nhờ sự dạy dỗ của pháp lý của Đại Pháp, Tiểu Tình bất chi bất giác đã thay đổi. Đại Pháp cũng khai mở trí huệ cho Tiểu Tình. Thành tích học tập của cô đã vọt lên cao. Sau đó cô đã thi đỗ vào một trường đại học danh giá. Sau khi tốt nghiệp, Tiểu Tình thuận lợi vào làm việc trong một doanh nghiệp. Tiểu Tình làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm. Mọi người đều nhất trí đánh giá tốt cho cô. Cuối năm, cô đã được bình chọn giải nhân viên hạng nhất. Nhưng thật không ngờ, người đạt giải 2 đã biếu quà cho lãnh đạo. Lãnh đạo lén lút thay đổi kết quả bình chọn. Cho nên Tiểu Tình trở thành người nhận giải 2. Tiểu Tình không tìm lãnh đạo để nói lý lẽ, mà cô chỉ mỉm cười cho qua. Một lần nọ, bà nội gửi cho Tiểu Tình một bịch đậu Hà Lan tươi và một bịch bánh rán. Đây đều là những món mà Tiểu Tình thích ăn khi còn ở nhà. Khi Tiểu Tình mở thùng bưu phẩm ra, cô sững sờ. Đậu Hà Lan đã bị thối và bánh rán cũng bị nát. Sau khi cô của Tiểu Tình biết chuyện, cô đã bảo Tiểu Tình mau bắt công ty vận chuyển bồi thường. Tuy nhiên, Tiểu Tình đã nhẹ nhàng nói, đồ ăn hỏng rồi, chúng ta không đòi người ta bồi thường làm chi. 4. Sau khi minh bạch chân tướng, ông lão lúc nào cũng mang theo chiếc loa nhỏ bên mình. Có một ông lão ngoài 60 tuổi sống ở nông thôn, bệnh viện đã từng chẩn đoán ông mắc bệnh tim và tắc nghẽn mạch máu não nhẹ. Ông cũng không có tiền chữa bệnh, chỉ còn biết nằm dài trên giường, khổ sở rên rỉ. Đệ tử Đại Pháp đã giảng chân tướng Đại Pháp cho ông, hơn nữa còn nhắn ông thành tâm kính niệm, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhân hảo. Ông lão này rất tán đồng Đại Pháp Hảo. Ngoài ra ông còn lập tức đồng ý làm tam thoái. Sau khi minh bạch chân tướng, ông lão đã thành tâm mặc niệm 9 chữ chân ngôn, dần dần tinh thần khởi lên và ông đã có thể leo xuống giường làm việc. Sau đó, đệ tử đại pháp lại tặng cho ông một chiếc loa nhỏ có lưu chân tướng để ông nghe. Lần này, ông lão nghe chân tướng như vớ được báu vật và không muốn rời tay. Lúc nào ông cũng mang theo chiếc loa bên mình vào những lúc ăn cơm, đi trên đường, làm việc và trước khi ngủ. Mọi thời mọi khắc, ông đều nghiêm túc lắng nghe chân tướng và tấm tắc khen ngợi. Không lâu sau, ông lão có thể giảng giải rõ ràng các nội dung chân tướng mà ông đã nghe. Về sau, ông tìm đến đệ tử đại pháp, nhờ chép những nội dung chân tướng khác cho ông. Do đó, người đệ tử này đã chép nội dung chân tướng mới cho ông, và ông lão cảm thấy rất mãn nguyện. Hiện nay, ông lão da rẻ hồng hào, tinh thần sung mãn, ông cũng không rõ bệnh của mình đã khỏi từ lúc nào. Ông chỉ biết rằng, sư phụ đại pháp đã cứu mình. Thế nhân minh bạch chân tướng, chứng kiến sự thần kỳ của đại pháp, không ai không cảm kích ân cứu độ của sư phụ đại pháp, ca tụng vẻ đẹp của pháp luân đại pháp. Đồng thời, thế nhân cũng là kênh truyền thông sống, truyền đạt phúc âm của đại pháp cho nhiều người hữu duyên hơn nữa. Bài chia sẻ thứ hai: chúng sinh trải nghiệm sức mạnh của chân ngôn đại pháp và biết ơn nhà sáng lập pháp môn. Bài viết của phóng viên Minh Huệ đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 23 tháng 2 năm 2023. Nhiều người ủng hộ pháp luân đại pháp và chân thành niệm câu chân ngôn, pháp luân đại pháp hảo, chân tiện nhẫn hảo đã nhận được phúc lành và họ biết ơn nhà sáng lập môn tu luyện là sư phụ Lý Hồng Chí. Dưới đây là ba câu chuyện như vậy. 1. Hàng xóm của tôi sống sót trong tình trạng hiểm nghèo. Tôi là một học viên pháp luân đại pháp ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. Bà Dương, ngoài 60 tuổi, là hàng xóm của tôi, đã nhập viện để phẫu thuật cắt bỏ túi mật do sỏi mật và viêm túi mật cấp tính. Khi ở trong bệnh viện, bà đã ngất xỉu 2 lần nhưng không tìm ra nguyên nhân. Khoảng 10 ngày sau, bà được xuất viện. Sau khi trở về nhà, bà ấy lại ngất đi và thở dốc. Vào sáng hôm sau, bà ngã quỵ khi đi vệ sinh. Mặt bà tái nhợt, không chút máu và toàn thân bà lạnh cóng. Gia đình bà ấy đã cố gắng đo huyết áp cho bà, nhưng máy không thể phát hiện bất kỳ huyết áp nào. Sau đó tôi tình cờ đến thăm bà. Tôi nói với bà ấy, đừng nghĩ gì hết, đơn giản, bác cứ niệm trong tâm. Pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhân hảo. Ngay sau đó, xe cấp cứu đến và đã đo được huyết áp cho bà. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết có thể bà bị thuyên tắc phổi và nên chuyển đến bệnh viện lớn hơn. Khi đến bệnh viện thành phố, tình trạng của bà rất nguy kịch và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Trong 3 ngày ở đó, bà ấy đã bất tỉnh 3 lần. Sau đó bà ấy khỏe lại nhanh chóng. Vào ngày thứ 5, bà ấy được chuyển đến một phòng bệnh bình thường. Bác sĩ nói, bà còn sống được thì quả là phép lạ. Sau khi bà ấy xuất viện, tôi hỏi bà cảm thấy thế nào trong những ngày đó. Bà ấy trả lời, tôi chỉ nghe lời cô và không nghĩ gì khác ngoài việc niệm 9 chữ chân ngôn. Tôi không sợ hãi hay đau đớn. Sau cuộc phẫu thuật, tôi không thể ăn bất cứ thứ gì, nhưng giờ thì tôi ổn rồi. Tôi tin rằng mình đã được sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp ban phước lành. 2. Bé sơ sinh bị đầu biến dạng nghiêm trọng đã bình thường trở lại. Một ngày tháng 7 năm 2016, người thân của con dâu tôi bị vỡ nước ối mà em bé không ra được. Hai y tá bóp mạnh bụng để em bé ra ngoài được. Bé gái đã chào đời nhưng đầu và khuôn mặt bị biến dạng nghiêm trọng, không thể mở miệng. Bác sĩ nói tính mạng của bé đang gặp nguy hiểm. Con dâu tôi khóc và điện cho tôi. Chúng con làm gì đây mẹ? Bởi vì cháu biết pháp luân đại pháp là tốt và cũng ủng hộ tôi tu luyện đại pháp. Tôi đề nghị cháu bảo tất cả người thân đang có mặt hãy cùng nhau niệm pháp luân đại pháp hảo, chân tiện nhẫn hảo. Cháu quyết định làm theo. Trong vòng 3 ngày sau đó, em bé sơ sinh ngày càng tốt hơn. 3 ngày sau, gương mặt bé đã bình thường trở lại và rất dễ thương. Bác sĩ không thể tin vào mắt mình. Theo kinh nghiệm nghề nghiệp, cô ấy nghĩ em bé nếu có thể trở lại bình thường thì cũng phải sau ít nhất 3 tháng. Và tất cả người thân đã chứng kiến quyền năng của đại pháp. Con dâu tôi nói với tôi trong điện thoại: "Mẹ ơi, mọi thứ ổn rồi. Em bé dễ thương lắm. Con xin cảm ơn sư phụ." 3. Sự đau đớn của bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối biến mất. Tôi là một học viên pháp luân đại pháp đến từ tỉnh Hà Bắc. Khi mẹ chồng tôi 89 tuổi, bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Căn bệnh này đã lan đến khí quản, thanh quản và thực quản của bà. Bà gặp khó khăn khi nuốt, ăn và nói. Cơn đau dần dần lan đến phổi của bà. Thời gian đầu, bà uống thuốc giảm đau mỗi ngày một lần. Khi cơn đau trở nên tồi tệ hơn, bà ấy càng uống nhiều thuốc giảm đau. Cuối cùng cứ 2 tiếng bà phải uống thuốc giảm đau một lần. Tôi nói với mẹ chồng tôi: "Mẹ ơi, con tin rằng không ai có thể giúp mẹ ngoại trừ sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp." Mẹ thử mặc niệm trong tâm câu chân ngôn: "Pháp Luân Đại Pháp hào, chân thiện nhân hào, thử xem." Vì mẹ chồng tôi đã ủng hộ tôi tu luyện đại pháp suốt nhiều năm qua, bà ấy biết đại pháp rất tốt, nên bà nói sẽ thử xem sao. Một ngày nọ, khi bà ấy bước ra khỏi phòng tắm, tôi thấy bà đang ấn hai tay vào phổi. Tôi hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có đang niệm chân ngôn không?" Bà ấy trả lời: "Pháp Luân Đại Pháp hào luôn ở trong tâm của mẹ." Thật ngạc nhiên, vào thời điểm đó, mọi cơn đau của bà đều biến mất và bà không cần đến một viên thuốc giảm đau nào. Bà ấy sau đó đã qua đời một cách thanh thản. Chồng và các con tôi, chị dâu tôi và chồng của cô ấy đều ngưỡng mộ sự kỳ diệu của đại pháp. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.